15. Hư không.
Bữa hôm tới cái đoạn Phật nói là chân đế tức là Như Lai, Như Lai là chân đế. Hư không cũng là chân đế. Hư không cũng tức là Như Lai, cũng tức là Phật tánh. Do vậy cho nên là Đức Phật thường ví pháp thân Phật nó thanh tịnh, trong sáng bằng vật như hư không. Nhưng mà nên nhớ cái điều vì sao mà vậy thì nói hư không là pháp thân, là Phật tánh cho rồi. Nó lại không trúng. Vì sao mà hư không không phải là Phật tánh, không phải là pháp thân Như Lai? Là vì cái hư không nó không thì không là không. Nhưng mà trong cái không đó nó không có cái tích liệu của trí tuệ trong đó. Còn Phật tánh nó thì là nó thanh tịnh như hư không. Chữ như có nghĩa là mượn để làm ví dụ. Chứ nó không phải là hư không. Mà nó như hư không. Nó như hư không là vì sao? Là vì hư không á. Ai có quăng cái chất cay, chất đắng, chất chua, chất lạc gì không làm, không ướp cái hư không được. Làm cho hư không có cay, có đắng, có chua, có mặn, có lạc được. Ai có liên vào trong đó màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng cũng không vì vậy mà nhuộm được cái hư không. Ai có bỏ trong đó chất suối, chất tha hôi hám cỡ nào cũng không làm cho hư không ô trượt được. Cho nên mượn cái tánh thanh tịnh đó mà ví pháp thân Phật, ví Phật tánh như hư không. Nhưng mà Phật tánh hay là pháp thân Phật không phải hư không. Vì lẽ Phật tánh nó còn có cái tánh giác ngộ, nó có cái trí tuệ giác ngộ chân lý. Đây, do vậy cho nên là nó thanh tịnh trong sáng như hư không, nhưng mà nó không phải là hư không. Lấy hư không mà cho là Phật tánh là vậy là không được. Tại vì nó là một cái thứ không có gì. Trong khi nó pháp thân Như Lai, ví như hư không, trùm khắp như hư không, biến như thiết xứ như hư không, mà không phải hư không. Là tại vì Phật tánh, nó có cái trí tuệ, nó có cái giác ngộ, có cái bồ đề vô thượng. Còn hư không thì không có cái đó. Đây, cho nên là để cái đó, chứ không người ta nói rằng vậy thì pháp thân Phật hay là Phật tánh, hay là Như Lai tức là hư không rồi, không được. Mượn ví dụ nó như hư không thì được. Không có cái gì làm nhiễm ô nó thì được. Đây này, như Phật tánh của các vị, trong người của các vị ra. Có những lúc các vị bị đọa, cái tư duy, cái niệm lực của các vị có lúc nó đau khổ cùng cực như là địa ngục, có lúc như ngạ quỷ, có lúc như súc sanh, có lúc như người, có lúc như trời, có lúc như A-tu-la, có lúc nhẹ nhàng như thanh văn, như giác Bồ Tát Phật. Nghĩa là nó thay đổi liền liền mười pháp giới ở trong tâm của các vị. Nhưng mà cái chất mà phiền não vô minh cùng cực là những cái lúc mà cùng cực khổ sở như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, nó cũng không vì vậy mà nó nhuộm được cái Phật tánh thanh tịnh của các vị đâu. Lúc nào các vị mê thì nó phiền não vô minh đó, kiến từ hoặc ha, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho các vị có thể là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Nhưng mà nếu gặp thầy lành, bạn tốt, ở môi trường tốt, hoàn cảnh tốt ha, là các vị sẽ hóa giải một cách hoàn toàn thanh tịnh, trở về với cái bản thể thanh tịnh, cái chất liệu thanh tịnh giống như hư không đã từng thanh tịnh vô thủy vô chung vậy. Do vậy cho nên mượn hư không làm ví dụ thì được, mà nói hư không là Phật tánh là không đúng, không trúng. Cho nên là mình nói phải có lập trường, phải giải thích cho được. Kính thưa toàn thể đại chúng, cái câu mà hỏi về cái thường trú chân tâm của mình nó như thế nào đó, mà đánh dấu rằng là thường trú chân tâm của mình nó vắng lặng và nó không có niệm lự giống như hư không đó. Câu đó sai, cái đó là nặng đó. Thì sai cái đó là mình có thể hiểu lầm rằng là cái chân tâm thường trú của mình là nó hoàn toàn vắng lặng. Không phải vậy. Hư không cũng không phải là hoàn toàn không có gì. Hư không tuy là nó không có gì, nhưng mà khi mà đã gọi là có hư không thì nó phải có sự vật phát huy ở trong đó. Hư không không phải sanh ra hiện tượng sự vật, nhưng mà sự thật phải có hiện tượng sự vật phát huy trong hư không thì cái hư không đó nó mới thành hư không. Cho nên mặc dầu là nó vắng lặng như hư không, nhưng mà hư không không phải là không có gì. Bởi vì nếu không có sự vật hiện tượng đối đãi với hư không, không phát huy trong hư không, thì cái hư không đó cũng không lấy ai mà biết, không lấy gì mà để nhận biết rằng nó là hư không. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng hư không là vắng lặng không có gì. Cho nên trong kinh điển người ta dùng cái thí dụ mà rất là dè dặt: thí như hư không thể phi quần tướng mà bất cự chư tướng phát huy. Cái chân tâm thường trú của chúng ta ví như hư không, nó không phải là núi là sông là đất liền trời trăng mây nước gì hết, mà nó cũng không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn gì hết. Nó thanh tịnh như hư không, nhưng mà không phải là không có gì. Cho nên là trong đó mà nói rằng là cái chân tâm thường trú của mình mà muốn tìm nó là cái thể của nó là nó vắng lặng như hư không, không có niệm lự như hư không. Mà các vị mà đồng ý câu đó là các vị sai đó. Cũng như hư không không phải là không có gì hết, mà hư không là phải có sự vật hiện tượng phát huy trong đó. Nếu mà hư không mà không có sự vật hiện tượng phát huy trong đó, không có vật chất phát huy trong hư không, thì chẳng có cái gì để làm cho người ta biết được hư không là hư không. Mà nó có phải có đối tượng, nó phải có đối đãi, phải có sự so sánh, phải có sự đối chiếu là sự vật hiện tượng. Cho nên nói hư không chứ không phải là hư không là không có gì. Hiện tượng sự vật phát huy trong đó, trong hư không, thì hư không mới thành vấn đề, mới thành là cái tên hư không. Cũng như cái chân tâm thường trú của chúng ta nó thanh tịnh như hư không, nhưng mà không phải là không có niệm lự. Phải có niệm lự chứ. Nhưng mà niệm lự đó mà tôi thường dùng cái từ gọi là biết tất cả, chứ không phải là không biết nha. Biết tất cả mà không có chấp mắt, không có vướng víu, không có bảo thủ. Vì vậy cho nên biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Giống như không biết gì hết, mà sự thật là có biết tất cả. Chứ mà mình đánh chéo cái câu mà nó hư không, nghĩa là cái thường trú chân tâm mình nó thanh tịnh bằng bạch, nghĩa là không có niệm lự ví như không, mà đồng ý cái đó là mình sai rồi. Tâm của mình không phải là không có niệm lự. Không có niệm lự là nó thành giống như là mình là tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng đất. Thế thì là cái dịch vô tri vô giác rồi còn gì. À, chỗ đó là cái chỗ sai nặng đó. Còn ví dụ như cái câu mà kinh thú Lăng Nghiêm cái đề nó mười mấy chữ đó, cái sai đó sai cũng sai mà sai nhẹ. Sự thật nó có 19 chữ thôi, nhưng mà có người nói 20 chữ, 20 từ là sai. Nhưng mà cái sai đó sai nhẹ là bởi vì sao vậy? Ví dụ như là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, cái đề tới đó, đó là 19 chữ. Mà nếu mà các vị đọc thêm là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh thì nó thành ra 20. Vì vậy cho nên cái sai 20 có thể là sai mà là sai nhẹ. Còn cái sai mà về cái chân tâm thường trú mà nó vắng lặng, không có niệm lự như không đó, cái sai đó nặng lắm đấy. Rồi còn cái sai nữa là cái sai này cũng nặng đó nè. Cái ranh giới của cái cõi vô sắc giới đó ha, thì nói nghĩa là nó cách xa cái cõi dục, cái cõi quả địa cầu này là mười mấy năm ánh sáng, là ngàn năm ánh sáng gì đó. Các chị nói cái đó đó, và nói cái đó cũng sai nặng dữ đó. mình đâu phải nhà khoa học mà mình có cái tia laser để mình đo ánh sáng gì đâu mà mình nói rằng là cái ranh giới của nó cách mình là 1.500 năm ánh sáng. Khoa học vẫn cứ nói ước lượng vậy thôi chứ cũng không hẳn là đã là chính xác nữa. Thì mình là người học Phật sao mình nói cái đó được? Chẳng qua cái đó là vũ khí. À, người ta nói vậy để coi các vị nghĩ như thế nào. Chứ kỳ thật là cái ranh giới của cái cõi sắc là ở đâu? Là những cái gì trên mặt địa cầu có và cái gì mà người ta nhận thức được nó thuộc về vật chất thì đó là ranh giới của cõi sắc. Chứ nó không có ở đâu mà xa xôi gì hết. Cõi vô sắc cũng vậy, nó không có ở đâu xa xôi gì hết. Thành ra chỗ đó là cái chỗ tôi đọc cái đó là tôi thấy cười quá. Cái thi ABC quẹt này là người ta dụ quá tổng á. Ta nói cái sai, trong đó bốn cái có cái đúng thôi, ba cái sai. Và mình không có lập trường vững ha, là mình quẹt quẹt mất điểm như vậy. Đó là nói về cái chuyện mà nhận thức về cái bài bữa hổm đó mà.